Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong loạt bài Phân biện đức tin hôm nay, chúng ta đến bài số 13 và là phần 5 của bài học Chúa có còn mặc khải, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi rất quan trọng, Chúa có còn mặc khải hay không? Và xác định câu trả lời từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy tầm mức bao gồm quan trọng của câu trả lời khi nguyên tắc này đụng tới vấn đề giáo hoàng phán dạy cách vô ngộ của giáo hội Công giáo La Mã, đến vấn đề những người giảng đạo, truyền rao sứ điệp và quyền năng phép lạ đã nhận trực tiếp từ nơi Chúa. Chúa nói với tôi thì thật giả ra sao? Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10 và câu 16 đến câu 23 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn mặc khải, phần 5. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì vậy, chớ có ai xét đoán anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích không liên lạc với đầu. Là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp với các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với đấng Christ về sự sơ học của thế gian thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ ném, chớ rờ. Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát theo quy tắc và đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.
Tại thập tự giá, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thắng hơn mọi quyền, mọi thế lực và đã giải quyết một lần đủ cả vấn đề tội lỗi của chúng ta, vấn đề tha thứ trọn thành của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tại thập tự giá chúng ta được xưng nghĩa vì bởi sự chết của Ngài, bởi huyết vô tội đã được đổ ra của chiên con, Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta và đã xóa tất cả mọi điều khoản trái với chúng ta cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Cho nên khi Đạo Mộc Môn nói rằng công việc của Chúa tại thập tự giá không đủ để làm trọn sự cứu chuộc, thì chúng ta tuyên bố rằng sai với Kinh Thánh, trái với Kinh Thánh, ngược với Kinh Thánh và là tà đạo. Và khi Giáo hội Công giáo tuyên bố rằng ân điển của Chúa là phần Chúa làm, công việc tại thập tự giá là sự hy sinh của Chúa ban cho, nhưng để được cứu rỗi thì con người phải cộng vào sự ăn năn, cộng thêm vào công đức, cộng thêm vào sự cố gắng của chính mình, thì chúng ta cũng tuyên bố rằng sai trật với lời Kinh Thánh, thêm vào căn bản đã thiết lập bởi Kinh Thánh một lần đủ cả, cho nên là sai trật. Và vì sai trật về lẽ đạo căn bản của sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, cho nên là tà đạo. Công việc cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được thành toàn tại thập tự giá. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Sứ đồ Phao-lô nối kết với sự áp dụng trong câu số 16. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Đây là một vấn đề quan trọng trong sự áp dụng lẽ đạo về vấn đề phân biện đức tin. Đây là chỗ mà nhiều điều được xen vào hay là được đem vào cộng thêm như là căn bản của sự cứu rỗi. Bên cạnh công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá, sẽ có những sự dạy dỗ sai lầm nói rằng căn bản của sự cứu rỗi sẽ tùy thuộc trên vấn đề ăn uống, ngày lễ, ngày mặt trăng mới, ngày sa-bát. Nghĩa là nói rằng những vấn đề này bày tỏ ra đức tin thật, và đây là những dữ kiện để biết được đức tin. Sứ đồ Phao-lô nói đừng để ai đoán xét anh em như vậy. Nghĩa là đừng để ai xui lòng anh em suy nghĩ rằng sự cứu rỗi tùy thuộc trên những điều phía bên ngoài công đức như vậy. Chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa-bát. Nghĩa là chúng ta có thể thấy được dấu hiệu sai lầm nếu căn bản đức tin và lẽ đạo cứu rỗi được đặt trên điều kiện của ăn uống, chẳng hạn như ăn chay, hoặc tùy thuộc trên các thánh lễ như lễ rửa tội, lễ xem mình thánh Chúa, hay là vấn đề có nhóm họp vào ngày sa-bát hay không. Sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng trong câu số 17, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Nghĩa là lẽ đạo căn bản của sự cứu rỗi, tha tội được minh họa ở trong Cựu Ước như là hình bóng của các việc sẽ tới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và hình nghĩa là sự thật hữu thì chính là ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì đức tin dầu có rất thành thật nhưng nếu đặt trên căn bản sai lầm thì cũng không đem lại hiệu nghiệm của sự cứu rỗi. Một người có thể tin rất thật lòng nhưng tin chuyện sai thì cũng không vì thật lòng mà chuyện sai đó thành đúng. Và cũng không phải nhờ thật lòng mà đức tin đó trở thành hiệu nghiệm. Đây là vấn đề mà Phao-lô đã đặt ra với người Do Thái. Đó là họ rất thật lòng để tìm kiếm sự công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng họ lại không hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời, cho nên đức tin của họ trở thành sai trật. Sứ đồ Phao-lô nói về người Israel, người Do Thái trong Roma đoạn 10 câu số 2 trở đi. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sáng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sáng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Đây là thảm kịch của người Do Thái, đó là họ có lòng rất sốt sáng về Đức Chúa Trời, rất thành thật và rất kỷ luật trong vấn đề tín ngưỡng, về vấn đề đức tin, về vấn đề thiêng liêng. Nhưng Phao-lô viết, lòng sốt sáng đó không phải là theo trí khôn, nghĩa là không theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Cho nên điều trọng yếu trong vấn đề đức tin, đúng hay sai, thật hay giả, không phải là vấn đề thành thật, mà là vấn đề lẽ thật, không phải là lòng thành của một người trong đức tin, mà là đối tượng của đức tin của người đó. Cho nên chúng ta trở lại với Colossae đoạn 2, thì trong câu 18, sứ đồ Phao-lô nói một cách hết sức mạnh mẽ, chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ, họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nỗi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp với cái lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Trong câu số 16, sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy rằng chớ để cho ai đoán xét anh em theo công đức việc làm và định nghĩa đó là đức tin. Câu số 18, ông nói chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi của anh em. Vì tất cả những điều lễ nghi, hình thức đều là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Nghĩa là thực chất là trong sự liên hệ cá nhân đức tin với Chúa Cứu Thế Giê-xu, phân biệt ra với những hình thức của tôn giáo. Vấn đề không phải là đã nhận thánh lễ này chưa, hay đã làm trọn công đức kia chưa, hay là có đi thờ phượng đúng ngày hay không. Vì thường những sự sai lầm bắt đầu ở những chỗ như vậy. Giống như người Do Thái sốt sắng đeo đuổi đức tin trên căn bản của con người, không phải trên sự mặc khải của Chúa Trời. Đến nỗi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là lời tóm tắt về sự sai trật tà đạo và giáo giả. Đó là trong sự sốt sáng về chuyện thiêng liêng, chuyện đức tin, con người tìm cách lập sự công bình riêng của mình, bởi vì không công nhận sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra trong Kinh Thánh và qua Kinh Thánh mà thôi. Và cũng không chịu phục sự mặc khải của Đức Chúa Trời rằng sự cứu rỗi mà Chúa ban là bởi đức tin mà thôi, trong ân điển Chúa mà thôi và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và trong Roma đoạn 10 câu 4, sứ đồ Phao-lô tóm tắt rằng đây là vấn đề cuối cùng, đây là vấn đề thẩm định. Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Cho nên tựu chung, tà giáo là những hệ thống đức tin nói rằng Kinh Thánh không đủ, Chúa Cứu Thế Giê-xu không đủ. Cho nên thiết lập một hệ thống công bình riêng, tự theo ý mình và không đầu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên trở lại với Colossae đoạn 2 câu 16, thì sứ đồ Phaolô nói rằng chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nỗi lòng kiêu ngạo vô ích. Sự sai trật của tà đạo bắt đầu với những người rất là thành tâm, rất là sốt sáng, rất là năng nổ. Dạy dỗ những điều mới nghe có vẻ hữu lý, theo lý luận của con người, thích hợp với triết lý của con người, đụng đến những ao ước hoài bão của con người. Nhưng sứ đồ Phaolô nói họ là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Nghĩa là đối tượng của sự thờ phượng của họ thoái hóa, không còn đặt để trọng tâm nơi Đức Chúa Trời, nhưng hướng về các vật thờ tạo, nói về sự mặc khải của các thiên sứ hay nương dựa trên những khải tượng mà tự mình tuyên bố. Phaolô nói họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nỗi lòng kiêu ngạo. Và vấn đề chính yếu là gì? Sự sai trật căn bản là ở chỗ nào? Câu số 19 sứ đồ Phaolô nói họ không liên lạc với đầu, nghĩa là không còn liên lạc với Chúa Cứu Thế Giêsu là đầu của hội thánh. Họ không liên lạc với đầu là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Đức tin thật, sự sống thật đến từ sự liên lạc với đầu, đến từ sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu trong thân thể, nghĩa là trong sự liên hệ với hội thánh. Và trong một cộng đồng mà tất cả chi thể đều liên hệ với đầu thì được kết hiệp bởi các lắc léo, nghĩa là có sự liên hệ với nhau, có sự thông công với nhau, vì tất cả có sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu là đầu. Và như vậy thì được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi có sự liên hệ với đầu, sống trong sự liên hệ với nhau trong thân thể của Chúa, thì có sự sống từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng khi một hệ thống giáo lý, một hệ thống đức tin không còn tùy thuộc trên Kinh Thánh, không công nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời là đầy đủ, và đang muốn thiết lập một sự công bình riêng, thì chắc chắn sẽ nhấn mạnh về công đức, nhấn mạnh về việc làm, nhấn mạnh về hình thức tôn giáo, nhấn mạnh điều kiện con người phải có, phải hội đủ để có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi. Và sự nhấn mạnh sẽ không còn về Chúa Cứu Thế Giêsu nữa vì đã bị cắt đứt khỏi đầu. Không còn liên hệ với đầu nữa, nghĩa là không còn liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu nữa, thì cũng không thể có sự sống từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên sứ đồ Phaolô thách thức những tín hữu ở tại hội thánh Colossae rằng, ví bằng anh em đã chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian? Nghĩa là nếu anh em đã tin rằng sự cứu rỗi đến từ đức tin trong ân điển của Chúa và qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi, thì tại sao trở lại để mà tùy thuộc trên những thể lệ đòi hỏi điều kiện của con người về vấn đề đức tin? Như trong câu 21, chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ, những thể lệ về sự ăn uống hoặc ngày lễ hoặc ngày mặt trăng mới hoặc ngày sa bát. Tại sao anh em trở lại đặt đức tin trên những thể lệ đó? Tại sao anh em nghĩ rằng sự cứu rỗi của mình tùy thuộc trên những điều kiện đó? Vì sao? Ông trả lời, câu 22-23, cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Đây là điều mà chúng ta phải thâm tường nghe cho rõ và hiểu cho thấu. Đó là tất cả những lẽ đạo, những điều kiện đặt ra bởi con người ở ngoài Kinh Thánh, cộng thêm vào trong Kinh Thánh để thiết lập sự công bình riêng, thì tất cả những sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý của loài người. Nghĩa là tất cả những điều đó không đem đến sự cứu rỗi, tất cả những điều đó không đem đến sự tăng tiến của đức tin, tất cả những điều đó không đem lại sự liên hệ với đầu là với Chúa Cứu Thế Giêsu là đầu hội thánh và là Chúa, là chủ của người thật thuộc về Chúa. Và những lẽ đạo gọi là mới, những triết lý gọi là mới, những sự mặc khải gọi là mới, thì Phaolô nói trong câu 23, bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình. Nghĩa là những điều mới đó có vẻ rất thích hợp với con người, với phương cách suy nghĩ, với hệ thống lý luận, với cảm xúc trong lòng, với những hoài bão đeo đuổi tự nhiên của con người. Lại cộng thêm môi trường để con người có thể sống, thấy được công đức, thấy được sự cố gắng, thấy được sự thay đổi mà chính mình đem lại. Nghĩa là thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình. Nghĩa là những tà đạo, những giáo giả đều có lý do riêng, đều có ý nghĩ riêng và đều có ích lợi riêng. Nhưng mà một điều không có và không thể có, và không thể làm. Phaolô nói trong lời kết luận, không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Nghĩa là không có ích lợi gì để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người. Không có hiệu quả gì để giải quyết vấn đề đời đời của linh hồn con người trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều tai hại hơn hết, đó là hệ thống tà giáo càng làm theo thì càng hư nát. Như lời Phaolô đã nói, cả các sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Càng đi theo thì càng chết, càng sốt sắng bao nhiêu thì càng mất mát hư hoại bấy nhiêu. Biết bao nhiêu người đã đổ cả cuộc đời để đeo đuổi những lý tưởng này, những đạo giáo này, đổ bao nhiêu công sức, làm bao nhiêu công đức, tốn tiền tốn bạc cho nhà thờ nhà thánh, hy sinh tiền bạc, thời giờ, công khó, để cuối cùng đối diện với một vấn đề mà Kinh Thánh xác định rõ ràng, đó là chẳng ích gì. Chẳng ích gì để chống cự lầm dục của xác thịt, chẳng ích gì để giải quyết vấn đề tội lỗi, chẳng hiệu quả gì để giải quyết vấn đề liên hệ hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chẳng có quyền năng nào giải quyết vấn đề phán xét của Đức Chúa Trời và tiền công của tội lỗi. Cho nên rõ ràng, vấn đề phân biện đức tin, khả năng phân biện đức tin là một điều hết sức quan trọng và ảnh hưởng vô cùng. Vấn đề quan trọng và chính yếu không phải là chúng ta có tin hay không, có thành thật trong đức tin hay không, có cố gắng sống đức tin hay không. Dĩ nhiên tất cả những điều đó quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả đó là chúng ta có tin đúng lẽ thật hay không, có tin đúng đối tượng hay không, có tin đúng trên căn bản của sự mặc khải hay không. Và khi căn bản lẽ thật đã được thiết lập, đó là từ Kinh Thánh, trên Kinh Thánh, trong Kinh Thánh mà thôi. Và phương tiện của sự cứu rỗi cũng được thiết lập cách rõ ràng, đó là bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và đối tượng chắc chắn đó là ba ngôi Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Và đó là điểm khác biệt chính yếu giữa tin lành, chính thống và mọi tôn giáo, đạo giáo khác. Tất cả mọi sự đặt trọng tâm nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không ai tóm tắt rõ ràng hơn, sâu nhiệm hơn là sứ đồ Phao-lô trong thơ Côlôse đoạn 1 từ câu số 15. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Chỉ có một con đường, chỉ có một lẽ thật, chỉ có một sự sống, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Ngài đã phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài học Chúa Có Còn Mặc Khải trong loạt bài Phân Biện Đức Tin của chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Một lần nữa, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục dùng hai nguyên tắc duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi và được cứu bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi để thẩm định thực hư về những giáo phái có nhiều tương đồng với tin lành chính thống nhưng cũng có những khác biệt quan trọng. Chúng ta có thước đo chính xác là mẫu mực mà Chúa đã ban cho hội thánh nhằm phân biện đức tin trên nền tảng Kinh Thánh và ân điển Chúa.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục dùng lời Kinh Thánh để phân biện đúng sai những giáo lý, những sự dạy dỗ của các giáo hội, giáo phái so sánh với tin lành chính thống. Chúng ta đã nói rằng có rất nhiều sự khác biệt trong nhiều lĩnh vực khác nhau khi chúng ta so sánh. Nhưng chỉ có hai tiêu chuẩn căn bản để phân biệt tà đạo và chính đạo. Đó là thứ nhất, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và qua Kinh Thánh mà thôi. Và thứ hai, căn bản của sự cứu rỗi. Đó là sự cứu rỗi được ban cho bởi Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một vấn đề không nằm dưới hai tiêu chuẩn vừa nói trên. Nghĩa là đây là một vấn đề không dùng để phân biệt tà đạo hay chính đạo. Nhưng vì là một vấn đề thường xuyên được nhắc đến và nhiều người đặt câu hỏi, cho nên chúng ta cần phải xem xét. Đó là điều kiện phải nhóm họp thờ phượng trong ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm so sánh với sự thờ phượng của con dân Chúa trong tin lành chính thống vào ngày Chủ nhật. Trước hết chúng ta phải đối diện với một vài sự giải thích cực đoan. Đó là có một vài thiểu số từ Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm dạy rằng phải thờ phượng vào ngày thứ bảy, còn nếu không là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và như vậy sẽ không được cứu rỗi. Trong trường hợp cực đoan này thì sự dạy dỗ này vi phạm tiêu chuẩn thứ hai, đó là sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và nếu dạy dỗ rằng sự cứu rỗi tùy thuộc trên ngày mà mình thờ phượng Chúa thì rõ ràng là một điều kiện sai lầm của tà giáo. Nhưng để trả lời câu hỏi rằng chúng ta có phải thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát mới đúng về sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay không, thì chúng ta cần trở lại với câu Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô đã ghi lại trong Côlôse đoạn 2 câu 16-17. Vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống hoặc ngày lễ hoặc ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô giải thích rằng những hình thức thờ phượng ở trong Cựu Ước được ban cho là để làm hình bóng về việc sẽ tới trong Cứu Chúa Giêsu Christ. Cách ăn uống, ngày lễ lạc, ngày trăng mới hoặc là ngày Sa-bát đều chỉ là bóng của việc sẽ tới, nghĩa là bóng hình về việc sẽ tới trong Chúa Cứu Thế Giêsu, và Chúa Cứu Thế Giêsu chính là sự thật hữu của đức tin. Nghĩa là những hình bóng chỉ mang ý nghĩa thực sự nếu được dùng để phản ảnh và minh họa sự thật hữu trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Còn tự chí nó không thể là căn bản để thẩm định đúng sai, như sứ đồ Phaolô đã nói, chớ có ai đoán xét anh em về những điều này. Nghĩa là chớ để ai dùng những hình bóng minh họa làm tiêu chuẩn thẩm định thay thế cho sự thật, hình thật trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và khi Chúa Cứu Thế Giêsu bắt đầu chức vụ, trong lễ vừa qua Chúa lên thành Jerusalem và bện roi dọn sạch đền thờ. Tin lành Giăng đoạn số 2 câu số 18 trở đi ghi lại sự trao đổi giữa người Giu-đa với Chúa Cứu Thế Giêsu về vấn đề này. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài từ cả chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã phán. Chúng ta không có thời giờ để giải thích cặn kẽ lẽ đạo ở đây, nhưng tổng kết như thế này: Chúa Giêsu tuyên bố rằng tất cả hệ thống thờ phượng qua sinh lễ và sinh tế bây giờ không còn cần thiết nữa, cho nên hãy phá đền thờ này đi. Tại sao không còn cần thiết nữa? Vì chính Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời sẽ hy sinh chính thân của Ngài làm của lễ và sinh tế một lần đủ cả. Và sự chết của Ngài tại thập tự giá và sự sống lại của Ngài làm thành tựu điều kiện ắt có và đủ để một người có thể nhờ Ngài mà đến cùng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa phán, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại đền thờ. Nghĩa là sau 3 ngày Chúa sống lại, thì hệ thống thờ phượng ở trong Cựu Ước là hình bóng của sự sẽ tới, sẽ chấm dứt vì sự sẽ tới đã tới rồi. Các hình bóng bây giờ đã hiệu nghiệm trong hình thật, và hình thật chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên Giăng ghi lại, Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Như vậy chúng ta kết luận rằng, không cần và không thể trở lại hệ thống thờ phượng của Cựu Ước và sự đòi hỏi của luật pháp lễ nghi để thẩm định đức tin trong thời đại của Hội Thánh. Nghĩa là Hội Thánh là một thời đại mới đặt trên căn bản của Tân Ước, không mâu thuẫn với Cựu Ước, trái lại làm trọn thành tất cả những ý nghĩa của sự minh họa mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Cựu Ước. Và đó là chỗ chúng ta phải bắt đầu khi chúng ta suy nghĩ đến sự thờ phượng có phải vào ngày thứ bảy để trọn luật Sa-bát hay không. Nhưng để trả lời thêm chi tiết, chúng ta cũng có thể nói rằng trong 10 điều răn liệt kê ở trong Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 20 câu 1 tới câu số 17, chỉ có 9 điều được tái lập ở trong Tân Ước. Sự thờ phượng Chúa phải lẽ bởi tâm thần và lẽ thật trong Giăng đoạn 4 câu 24 và những phần dạy dỗ về sự thờ phượng Chúa tái lập 3 điều răn đầu tiên, đó là chớ có các thần khác, chớ thờ hình tượng và chớ lấy danh Chúa ra làm chơi. 5 điều răn kế tiếp được xác định ở trong Matthew đoạn 19 câu 18. Đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và điều răn về sự chớ tham lam được tái thiết lập trong Roma đoạn 13 câu 9. Tinh thần của điều răn thứ tư, nghĩa là hãy lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, được tái thiết lập trong sự thờ phượng của Hội Thánh Chúa. Những điều kiện về ngày Sa-bát thì không được tái thiết lập. Trái lại, Đức Chúa Giêsu phán rằng Chúa chính là Chúa của ngày Sa-bát trong Matthew đoạn 12 câu số 8 và trong Mác đoạn 2 câu 27 giải thích rằng: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Và trong Tân Ước có những chỗ dạy dỗ cho thấy rằng luật lệ đặc thù về ngày Sa-bát không còn áp dụng nữa. Roma đoạn 14 câu 5 câu 6: Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau, ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Nghĩa là luật lệ trong Cựu Ước về vấn đề ăn uống và giữ ngày tháng để phân biệt người Do Thái ra khỏi dân ngoại không còn là điều kiện phải áp dụng nữa trong Hội Thánh. Trái lại như chúng ta vừa đọc trong Côlôse đoạn 2 câu 16, vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống hoặc ngày lễ hoặc ngày mặt trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Chúng ta để ý rằng ngày lễ là nói về ngày lễ hàng năm, ngày mặt trăng mới là lễ hàng tháng, hoặc ngày Sa-bát là lễ hàng tuần. Tất cả đều là bóng của các việc sẽ tới và đã tới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và như chúng ta đã học trong câu chuyện Chúa dẹp sạch đền thờ, thì hệ thống thờ phượng mới xoay quanh Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự sống lại của Ngài. Sau 3 ngày, ta sẽ dựng lại đền thờ. Và chúng ta thấy rõ ràng đây là cách mà hội thánh đầu tiên áp dụng trong sự thờ phượng vào ngày đầu tuần lễ, nghĩa là ngày Chúa Phục Sinh. Ngày Đức Thánh Linh giáng lâm thường được gọi là ngày sinh nhật của hội thánh, là vào ngày lễ ngũ tuần, Công vụ đoạn 2 câu 1. Lễ ngũ tuần, theo Lê Vi Ký đoạn 23 câu 16, là ngày sau ngày Sa-bát, nghĩa là ngày đầu trong tuần lễ, ngày Chủ nhật. Chúng ta có thể nói rằng, một thời gian ngắn sau ngày lễ ngũ tuần, thì Kinh Thánh Tân Ước cho thấy những dữ kiện rằng Hội Thánh Chúa đã bắt đầu họp lại thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật thay vào ngày Sa-bát như trước. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7, tác giả Luca ghi lại, ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô phải đi ngày mai nên người cứ nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Hội Thánh Chúa đang thờ phượng vào ngày Chủ nhật, ngày đầu trong tuần lễ và dự tiệc thánh chung với nhau và nghe lời Chúa giảng dạy. Khi sứ đồ Phao-lô dạy dỗ các hội thánh về vấn đề dâng hiến thì ông nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 1 câu 2: "Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati, cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp." Sứ đồ Phao-lô nói đây là tiêu chuẩn đã được áp dụng cách phổ thông trong các hội thánh, đặc biệt các hội thánh tại vùng Galati. Đó là cứ ngày đầu tuần lễ, nghĩa là mỗi khi nhóm họp trở lại thì dâng hiến. Như vậy sự dâng hiến trong sự thờ phượng ngày Chủ nhật, ngày đầu trong tuần lễ đã được thiết lập. Và khi sứ đồ Giăng bị đày ở đảo Bát Mô, nghĩa là vẫn còn trong thế hệ đầu tiên của hội thánh đầu tiên, thì sứ đồ Giăng ghi lại trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10: "Nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa." Ngày thờ phượng, ngày đầu tiên trong tuần lễ, bây giờ được gọi là ngày của Chúa. Ngày biệt riêng ra cho Chúa, ngày biệt riêng ra cho sự thờ phượng Chúa, và vì thế chúng ta gọi ngày Chủ nhật, ngày của Chúa. Cho nên với những điều mà chúng ta vừa đọc, chúng ta có thể nói rằng sự thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật vào ngày Chúa Phục Sinh là thích hợp với sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh, Cựu Ước lẫn Tân Ước. Sự thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy tự nó không sai lầm, nhưng đi ngược lại cả một tiến trình chuyển mình của Hội Thánh Chúa qua bao nhiêu ngàn năm. Và nếu sự thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy trở thành điều kiện đức tin, trở thành tiêu chuẩn của sự cứu rỗi, thì chúng ta phải trả lời câu hỏi của sứ đồ Phao-lô trong Galati đoạn 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được bày tỏ ra Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe mà tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Nếu ai muốn trở ngược lại với luật pháp và đòi hỏi điều kiện của ngày Sa-bát thì phải trả lời câu này: sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.